Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 84. Hôm nay chúng ta nói vấn đề là những điều gì thân nhân nên làm để việc hộ niệm được thuận lợi. Nhiều khi cuốn sách này chư vị chỉ đọc qua là có thể yêu hết, không còn dán nữa. Tại vì từng câu nó rõ trong này hết trơn rồi. Câu A, thành tâm niệm Phật hộ niệm, thay cho người bệnh lạy Phật sám hối. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thành tâm niệm Phật hộ niệm, thay cho người bệnh lạy Phật sám hối. Trong những cái cuộc hộ niệm nào mà người thân trong gia đình phát tâm lạy Phật thì thường thường mình thấy cái cuộc hộ niệm thành công. Có những cuộc hộ niệm mà mình thấy trong gia đình không có bao giờ mà có người nào ra lạy Phật hết trơn. Thực ra khó vô cùng. Cho nên chư vị thấy muốn vãng sanh hay không là do lòng chí thành. Một là của người bệnh, hai là của gia đình. Cho nên gia đình đóng vai trò quan trọng vô cùng. Có nhiều người không tin có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà họ mời mình tới hộ niệm. Thực ra là họ muốn cái ban hộ niệm giải quyết giùm cho một số cái vấn đề khó khăn trong lúc người thân ra đi. Chứ nếu mà gia đình mà thành tâm tin tưởng, yểm trợ cho cái người bệnh rất dễ vãng sanh. Xin thưa thật với chư vị, cho nên đây là những điều mà chúng ta còn dặn dò người gia đình. Hay gia đình nào mà thành tâm tin tưởng thì tự nhiên tạo cái không khí vô cùng trang nghiêm. Và người thân của họ ra đi thường thân tướng đẹp lắm. Còn gia đình nào mà ốm ốm ở xin thưa thật với chư vị, khi mà gặp trúng trường hợp đó rất khó, rất khó. Gia đình đóng vai trò ít ra cũng 70-80%, còn người hộ niệm đóng vai trò hướng dẫn mà thôi. Người hộ niệm hướng dẫn cho đúng, chứ không phải người hộ niệm là quyết định. Câu B, khuyên gia đình nên ăn chay, tuyệt đối không được sát sanh, tích cực phóng sanh, làm chuyện công đức hồi hướng cho người bệnh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Nên ăn chay. Mình không thể nào bắt người gia đình bắt buộc phải ăn chay. Nhưng mà người gia đình mà ăn chay tạo cái phước giúp cho người thân họ rất tốt. Còn những người mà không ăn chay mà họ dùng nào là hành tỏi, nào chiên xào gì đó bay lên nồng quá, thường thường là những cuộc hộ niệm đó thất bại. Tuyệt đối không được sát sanh. Khi mà nói tới vấn đề này, xin các ban hộ niệm phải nhắc nhớ cho kỹ. Là gia đình bắt đầu từ đây, nếu thực sự muốn chúng tôi hộ niệm cho chư vị, thì con kiến, con ruồi, con muỗi trong nhà chư vị không được giết. Chấp nhận được như vậy thì chúng tôi hộ niệm. Mà không chấp nhận như vậy thì chúng tôi chịu thua. Tại vì có nhiều người cứ tưởng là con gà, con heo lớn 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 không giết thì được. Con chuột, con gián, con muỗi trong nhà thì giết. Mà có nhiều người tu học Phật rồi mà vẫn nói là cái loài đó là cái loài ăn hại. Rồi đó là loài mà coi như hại người, cho nên chúng ta giết nó để cứu người. Xin thưa với chư vị, khi mà có cái tâm sát sanh rồi thôi chịu thua. Chúng ta không cách nào có thể điều giải được oán thần trái chủ. Mà mình chưa hộ niệm cho người thân họ, mình cũng biết ngay là cái người đó thế nào cũng có cái nạn oán thân trái chủ bao đời. Thế là cái nợ sanh mạng của họ, họ đòi tới nơi luôn. Nhưng mà nếu gia đình có lòng thành, người bệnh có lòng thành, quyết lòng sám hối, không có sát hại sinh vật nữa, nhờ như vậy mà cảm ứng được với chư Phật Bồ Tát gia trì, chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì. Nhờ thế mà chúng ta có thể giúp cho họ điều giải được. Còn những người mà quyết lòng giết chúng sanh, dẫu là con kiến, con ruồi, con muỗi, chịu thua, rất khó, rất khó. Biết được như vậy thì chư vị ở đây tu hành nên cố gắng. Ở nhà mình có những con kiến, con ruồi, con muỗi, nên tìm cách quét nhẹ nhẹ, mời người ta ra. Ở tại niệm Phật đường này có mấy con chim bồ câu ở trên mái, cũng thương hại cho nó một chút. Đừng nên xua đuổi nó nhiều quá. Thực ra mình thấy nó núp nó cũng được, không sao đâu. Thương nó đi. tội nghiệp nó. Mình có cái tâm từ bi chút, không sao hết. Nhiều khi cái phân nó chảy dưới nước, cái nước đó mình tưới cây, tốt lắm, không có gì đâu. Đừng có nên mà lo quá, nó mất cái gọi là cái tâm từ bi, mất tâm bố thí vô úy, không tốt. Làm chuyện công đức hồi hướng cho người bệnh, tích cực phóng sanh, đây là cái điều vô cùng quan trọng, nên chú trọng. Phóng sanh nó có cái lực điều giải oán thần trái chủ mạnh hơn là những cái khác. Tại vì sở dĩ là cái nạn oán thần trái chủ nó liên quan đến tội sát sanh. Vì sát sanh cho nên nó sinh ra cái nạn mà oán thần trái chủ trả thù. Bây giờ mình lấy cái lòng thành sám hối mà đem cái việc phóng sanh đó, nó đối trị tới cái vấn đề mà điều giải oán thần trái chủ rất là tốt, rất là tốt. Cho nên khi mà trong nhà mà có người bệnh sắp chết rồi, mà nếu cho vị thành tâm phóng sanh cho nhiều để đem công đức hồi hướng, nó có tác dụng mạnh lắm, mạnh hơn tất cả những cái khác. Cho nên ở đây chúng ta nhắc nhở là phóng sanh, chúng ta không nhắc nhở cái khác mà nhắc nhở phóng sanh nhiều lắm. Mong cho vị cố gắng. Chí thành niệm Phật, lạy Phật, cầu Phật gia trì cho người bệnh sớm bình phục. Đúng không chư vị? Mình nói thường xuyên cái câu này. Hễ mà có cái tâm cầu hết bệnh thì không được vãng sanh. Người gia đình phát cái tâm cầu cho người bệnh hết bệnh, không hẳn là người bệnh sẽ mất phần vãng sanh, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên mình biết đạo rồi, mình phải biết rằng là cái thân mạng này nó có cái số phận rồi. Chúng ta cứ thành tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương đi, thì nhiều khi được cảm ứng. Nhờ cái cảm ứng như vậy mà chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho, bảo vệ cho, chư Bồ Tát gia trì cho mà mình hết bệnh. Có nhiều người học Phật, nhưng mà khi nghe tới ban hộ niệm nói rằng đừng cầu hết bệnh, thì người ta đánh giá đây là cái nhóm người học Phật ngoan cố, cực đoan, không cho hết bệnh. Xin thưa với chư vị, mình học Phật phải theo đúng pháp Phật mà hành. Đừng có theo cái ý kiến của thế gian mà chao đảo tinh thần, coi chừng. Cả một cuộc đời, sau cùng mình thất bại. Mà khi thất bại rồi thì những cái người mà họ nói sai pháp đó họ không cứu được mình đâu. Và chư vị cũng nên nhớ là khi bắt đầu biết hộ niệm rồi thì Việt Nam chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn người đã ra đi thân tướng tốt đẹp quá. Đây là một sự chứng minh cụ thể rằng là pháp hộ niệm đúng là chánh pháp, giúp cho người nương theo hộ niệm vãng sanh. Còn những người mà không có cái niềm tin về pháp, niệm Phật, không có niềm tin về một đời này vãng sanh, tại vì cái thiện căn họ ít quá, và họ lấy cái kiến thức thế gian ra mà bài bác, đâu đớn thầy là vạn vạn người tu biết làm sao mà vượt khỏi ách nạn của nghiệp chướng đây. Mong chư vị phải vững tâm, đừng nên thấy người ta nói ra nói vô, nhiều khi đánh giá mình là cực đoan cực độ, thì mình nghĩ đồng không nên cực đoan, để đi theo cái chiều hướng của thế gian rồi cùng nhau chịu nạn, không tốt. Nên nhớ, một vạn người mới có một người tin vào pháp Phật vãng sanh, chứ không phải đơn giản đâu chư vị. Đây là pháp khó tin lắm đấy, đừng nên chao đảo tinh thần. Câu D. Thường đem lễ vật dâng cúng ở nơi đền miếu, cầu xin quỷ thần gia hộ cho người bệnh. Đúng hay sai? Thế gian thường làm chuyện này lắm. Ta là người học Phật, đừng nên chạy theo tập tục thế gian mà tạo thêm nghiệp. Đem lễ vật dâng cúng nơi đình miếu, thường thường là lễ gì? Giết con gà, con vịt đem tới các đền miếu để mà cúng chư vị quý thần đó. Đây là cái điều mà thế gian rất nhiều, làm rất nhiều. Hồi trước giờ em ở tại cái làng của mình, trước cái nhà của mình cỡ chừng 100 thước là có một cái miếu. Rồi mỗi cái làng vậy có một cái miếu đó là tới ngày Tết là bao nhiêu nào thịt sống, rồi gà, vịt đồ có đem dân cúng đó, đồ đọc sớ đọc đồ gì đó. Đó là cái điều của thế gian. Chúng ta không có nên bắt chước mà đem lễ vật tới cúng các cái đền thờ đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói là những người mà học Phật như chúng ta này, mà đến các cái đền miếu á, mà nếu mình lạy họ là các vị đó họ nhảy ở trốn à? họ không có cái năng lực để mà đón nhận cái lạy của những người niệm Phật đâu. Đó là Ngài nói như vậy. Còn những người không học Phật thì người ta cứ tưởng quỷ thần đó là những cái gì mà có thể ban phát cho họ, nào là phước báu nè, nào là có thể giáng họa cho họ luôn. Cho nên thường thường họ cứ đem lễ vật tới họ cúng và xin, chừng đó nhất là những ngày Tết. Đó là cái chuyện thế gian người ta làm. Còn chúng ta bây giờ là người học Phật, luôn luôn đứng trước những cái chuyện oán thần trai chủ đến các đình miếu, chúng ta phải cung kính họ cho ông lên phi bán họ. Nhưng mà chúng ta không nên lạy họ, mà chấp tay khuyên họ nên phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Luôn luôn chúng ta nhắc nhở họ, thì với cái tâm trạng như vậy thì chúng ta không sao hết. Đừng có nên mà phỉ báng họ, thì được, điều đó là cái điều không tốt, tại vì chúng ta không có năng lực gì khác đâu. Câu E: cầu thầy Pháp đến lập đàn hầu đồng, cúng sao giải hạn. Đúng hay sai?
Sai
luôn, nhiều lắm. Mà cái những chuyện này giờ em thấy có nhiều cái chùa cũng lập đàn cúng sao giải hạn. Xin thưa với chư vị là cái này không biết là nằm trong cái kinh nào, không biết. Nhưng mà thường thường cái trong những cái đạo mà gọi là đạo quý thần, thường thường họ làm cái chuyện này, thường thường họ có cái này. Còn chúng ta thì nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không có cúng sao giải hạn gì hết. Hoàn toàn cái này không có trong Phật Pháp, mà chỉ là ở những cái đạo khác. Mong như vậy không còn lo chuyện này. Câu F: không được cất giữ hay ăn ngủ tân, nấu nướng phải gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn bay đến chỗ hộ niệm. Đúng không chư vị? Thường thường nấu nướng mà có cái chất hành tỏi nó bay chịu không nổi. Chẳng tin khi mà chư vị mà không ăn hành tỏi rồi mà vào trong nhà mà người ta nấu hành tỏi chưa coi, chịu thua, chịu không được, mình chịu không được. Chính mình là người thường mà chịu không được nữa, thì cái mùi này làm sao mà chư Thiên Long Hộ Pháp đã chịu nổi, chư Bồ Tát người ta chịu được. Cho nên nhắc đi nhắc lại cho chư vị, đây là những điều mà thực sự nếu mà chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì những điều này cần phải chú ý. Là trong nhà chúng ta không nên dùng những chất đó. Chư vị nên tin đi, trong kinh Phật để lại, chư tổ để lại, ở kia chúng ta để là Cửu Ngôn Tông, chư vị cứ đọc cho kỹ đi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói là người nào mà muốn được gọi là vào cái Lăng Nghiêm đại định thì không được dùng cái chất ngũ tân, là những chất hành tối hệ rồi đó, kiểu rồi đó. Nếu mà những người nào mà dùng cái đó dẫu cho người đó mà giảng kinh thuyết đạo cả Tam Tạng kinh điển, cả tất cả 300 hội của Phật để lại, thì chư Long Thiên cũng né xa và cho người đó là tanh hôi không bao giờ tiếp cận. Và khi những người ăn cái chất đó là thường xuyên tiếp cận với cái loài ma xó đấy, quỷ đối ấy, nhiều lắm. Và trong kinh nói rõ rệt là khi tối lại các vị đó thường thường tới cứ hít cái hơi của mình, họ hướng cái mùi đó, họ liếm mép của mình, cho nên thường thường tiếp cận với các vị đó, cho nên âm khí rất nặng và cái phước báu nó bị tổn hao đi, không tốt. Mong chư vị nhớ như vậy. Cho nên nếu mà thực sự chư vị mà muốn sau cùng mà được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình thì nên kiên cử, đừng nên làm cái đó. Đó là những lời của tổ để lại, thì do chỉ tuyên dương ra đây, mong chư vị chú ý, đừng nên sơ ý tưởng rằng là điều này là cái điều mà nhỏ nhen thì sau cùng mình trở ngại. Uống đi một đời chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.